Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Xưa kia, Hy Lạp có một vị quân vương hùng mạnh, đem quân chinh phạt khắp nơi và chiếm được không biết bao nhiêu là của cải. Ngày đêm ông luôn nghĩ cách làm thế nào để mở rộng lãnh thổ, chiếm thêm được nhiều thành trì, thu góp thật nhiều tiền bạc, để cả thế giới biết rằng ông ấy là người quyền lực và giàu có nhất. Một ngày nọ, ông đem quân đi xâm chiếm Ấn Độ và giành được kinh thành. Ông ấy gặp được vua nước Ấn Độ và nói: "Ta có một khao khát chiếm tất cả những thứ quý báu nhất thế giới này. Ta không cần lấy đất của nhà ngươi, không cần lấy hết của cải của nhà ngươi, mà ta chỉ cần ngươi giao ra những báu vật quý giá nhất, rồi ta sẽ tha chết cho ngươi." Vị vua Ấn Độ trả lời: "Kho báu lớn nhất của tôi là một tu sĩ. Đây, ông ấy đang ngồi đây." Vị quân vương nhìn theo phía tay của vua Ấn Độ. Ở đó có một vị tu sĩ ăn mặc rách nát, gầy gò, đang ung dung ngồi. Vị vua mạnh mẽ, quy quyền, đến gần tu sĩ, thắc mắc hỏi: "Tại sao ông lại được coi là kho báu quý giá nhất của đất nước này?" Vị tu sĩ điềm nhiên đáp: "Ta cũng không biết nữa. Ông tự xưng là một đấng quân vương mà còn không biết, hỏi ta làm gì?" Nghe câu trả lời, vị quân vương tức giận, lớn tiếng: "Kể cả biết hay không, nhưng nếu được coi là kho báu, ta sẽ đem ông về Athens. Hãy đi theo ta ngay, nếu không thì ta sẽ chém đầu." Dưới sức ép của nhà vua, vị tu sĩ chẳng những không sợ hãi mà bình tĩnh trả lời: "Ta chỉ đi theo những con người tự do thôi. Còn ngươi chỉ bằng nô lệ của ta, thì ta đi theo làm gì?" Quá tức giận vì bị xúc phạm, vị quân vương rút kiếm định chém vị tu sĩ. Nhưng kỳ lạ thay, gươm kề đến cổ mà vị tu sĩ vẫn cười thoải mái. Quân vương liền rút gươm lại và hỏi: "Trước khi ta giết nhà ngươi, ta cho nhà ngươi một cơ hội được sống. Hãy giải thích cho ta biết, tại sao nhà ngươi lại nói rằng ta, một ông vua quyền lực và giàu có đến như vậy, lại chỉ bằng nô lệ của nhà ngươi?" Lúc này vị tu sĩ mới từ tốn giải thích: "Trước khi tu hành, ta cũng là người bình thường, bị cơn giận sai khiến. Sau những năm tháng tu hành nhẫn nhục, ta đã làm chủ được sân hận. Bây giờ thù hận là nô lệ của ta. Không những là ta không bị cơn giận làm chủ nữa, mà khi cần ta có thể tỏ rõ giận dữ để đi giúp người khác. Vậy mới nói thù hận là nô lệ của ta. Còn nhà vua, hãy thử nghĩ mà xem." Vừa nghe câu nói của ta, nhà vua không cần hiểu biết gì đã nổi giận đùng đùng, giương gươm dọa giết. Nhà vua liệu có phải nô lệ của thù hận hay không? Thù hận là nô lệ của ta, còn nhà vua là nô lệ của thù hận. Như vậy, nhà vua không phải là nô lệ của ta là gì? Thế thì ai thực sự là ông chủ đây? Tại sao ta lại phải đi theo nhà vua, nếu nhà vua chỉ là nô lệ của ta thôi? Vị quân vương nghe đến đây thì hoàn toàn khâm phục. Ông bái vị tu sĩ làm thầy, và sau một thời gian thực hành, ông trở nên bớt hiếu chiến hơn và không còn gây chiến tranh để mở rộng lãnh thổ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, danh ngôn có câu: khi chúng ta căm hận kẻ địch, chúng ta cho họ quyền lực trước chúng ta. Quyền lực đối với giấc ngủ của ta, sự ngon miệng của ta, huyết áp của ta, sức khỏe của ta và hạnh phúc của ta. Và nếu bạn phải giữ nỗi oán hận, hãy giữ nó trong cái xô dưới đáy có lỗ thủng, và rồi hãy để nó rỉ dần đi trong khi bạn không để ý.